Phật bên người đâu, tất cả bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chất chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với
chúng ta có cái cơ duyên nói chuyện với nhau về hộ niệm. Xin chư vị cũng cố gắng đem cái tinh thần hộ niệm này hỗ trợ cho nhau phản sanh. Về vấn đề hộ niệm, giọng nói nhiều lắm rồi, chi tiết cũng có khá đầy đủ. Nhưng hôm nay thì chúng ta bắt đầu lại đi ngược lại, là sẽ nói một cách toàn quan, tức là coi như từ đầu tới cuối phương pháp hộ niệm này như thế nào, để cho mong chư vị thấy nó rõ một chút. Thực sự pháp hộ niệm này rất là quan trọng, và chúng ta mới thấy rằng là đây chính là cái đại cứu tinh của chúng sanh trong thời mạt pháp này. Trong khoảng gần 10 năm qua, khi ở Việt Nam bắt đầu có những ban hộ niệm nhỏ nhỏ, người ta thực tập hộ niệm, thì không ngờ sau 10 năm cái kết quả nó đưa đến một cách quá ư là ngỡ ngàng. Tình thật chưa bị là quá ngỡ ngàng, là đến nỗi mà cái số lượng người được gọi là bản sanh bây giờ không còn cách nào có thể đếm được. Xin thông báo cho vậy. Tại vì có những người cũng ráng phát tâm để mà kiếm lại coi là bao nhiêu người, nhưng mà bây giờ người ta đã không cách nào thu gom lại được. Chỉ nhiều lắm là những vài người, một số người rất nhỏ được quay video lại, rồi người ta lấy cái đó làm cái dữ liệu căn bản thôi, chứ bây giờ không ai có thể đi kiếm được. Rõ ràng thực sự là cái thời mạt pháp này, chính đây là cái đài cứu tinh cho những người phàm phu tục tử như chúng ta. Nghe được tin đó, chúng ta mới khởi tâm mừng vui. Và trong cơ duyên này thì Do Âm mới dùng gọi là 10 cái bản hộ niệm chú ý. Nó tổng quát lại tất cả những cái pháp hộ niệm từ sơ khởi cho đến cuối cùng ta đi như thế nào. Thì hôm nay Do Âm xin đọc cái bản chú ý đầu tiên. Hộ niệm là giúp cho người xả bỏ báo thân, thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người muốn được vãng sanh, thứ nhất là phải có niềm tin vững vàng, thứ hai là nguyện vãng sanh tha thiết, thứ ba là thành khẩn niệm Phật ngày đêm, và thứ tư là cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận để tránh điều sơ xuất. Xin đừng đợi đến lúc sắp lâm chung, hấp hối, mê màng bất tỉnh hay tắt hơi rồi mới mời ban hộ niệm đến, vì lúc này đã quá trễ rồi. Dù có hộ niệm đi nữa cũng khó khăn cứu người vãng sanh. Đây là cái tổng quát bao gồm cả cái pháp hộ niệm, và từ cái điểm này nó sẽ phối xế ra đầy đủ trong 48 điểm. Giờ sẽ cố gắng trình bày với chư vị. Ba cái điểm thứ nhất là tín nguyện hạnh, gọi là tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Rõ ràng như vậy, chúng ta nói hộ niệm tức là chúng ta nói cái pháp môn niệm Phật chứ không có gì cả. Cái tông chỉ là nói về tổng quát. Đến cái phần thứ tư là cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho thật cẩn thận. Đây chính là biệt chỉ. Tông chỉ là tông quán. Đây là biệt chỉ, là cái cách thực hiện cái tông chỉ trên. Nếu nói về lý sự thì tí nguyện hạnh là cái lý của người niệm Phật thực hiện để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn sự chính là cái phương pháp hộ niệm chỉ cho người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cách nào gọi là tí, cách nào gọi là nguyện, cách nào để niệm Phật cho kết quả khi xả bỏ báo thân được vãng sanh. Thường thường nếu mà chúng ta dạy người ta niệm Phật cứ tín nguyện hành nói tổng quát thì người ta chỉ hiểu được cái vấn đề tổng quát, nhưng mà đi về chi tiết làm sao để vượt qua tất cả những ách nạn của nghiệp trước, ách nạn quan gia trái trụ trước để thoát về Tây Phương Cực Lạc thành đạo thì khó khăn vô cùng. Chính vì thế phương pháp hộ niệm gọi là cái sự tu căn bản. Mình nói cho nó nôm ra gọi là cái mẹo, để cho những người mà sử dụng cách thức này áp dụng cho được cái tông chỉ tín hạnh nguyện để họ vượt qua cái ách nạn công nghiệp chứ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật được Đức Thế Tôn truyền trào cho chúng sanh gần 3.000 năm rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà cái số người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn không, nhưng mà nhiều thì không phải là nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại vì khi mình nói cái tông chỉ là dành cho những người ứng dụng một cách triệt để và vững chắc thì người ta mới có thể vượt được ách nạn công nghiệp trước. Đáng tiếc thay là trở về cái thời mạt pháp này, cái số người mà tự mình thực hiện được ba điểm tín nguyện hạnh này cũng không còn cao như trước nữa. Chính vì thế mà trong thời mạt pháp này, nếu không nhờ những người mà chỉ điểm cụ thể rõ ràng và giúp cho người ra đi thực hiện nhất đầy đủ tín hạnh nguyện này thì lý thuyết vãng sanh thì có, nhưng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là vậy. Chính vì thế mà ngày hôm qua chúng ta có nói qua cái lời của Ngài Ấn Tổ. Ngài nói rằng người ta thì dạy những cái điều cao siêu huyền diệu, còn quan tôi là dạy cho những người nào mà thực hiện trách được những điều mà để họ được cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì chính trong cuộc đời của Ngài Ấn Quang này, Ngài rất là tuyên dương cái phương pháp hộ niệm này. Chính vì thế mà khi nói về hộ niệm, dâm luôn luôn khẩn thiết xin chư vị đừng có nghĩ qua cái phương pháp hộ niệm rồi cất trong tủ để đến lúc mà nằm xuống rồi mới kêu ban hộ niệm. Trễ rồi. Tại vì trong những thời gian qua chúng ta đã chứng tỏ rằng là rất nhiều người niệm Phật nhiều khi 20-30 năm nhưng mà sau cùng cũng không thực hiện được cái tín nguyện hạnh này ở những giây phút trước khi xả bỏ báo thân. Ấy thế lại có những người dù cho người ta tu hành rất ít, nhiều khi chưa biết Phật đạo là gì, có những người chưa có cái pháp danh nữa, có những người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Cao Đài, những cái đạo khác nữa, có những người Pháp, người Thụy Sĩ, người Đức hoàn toàn không biết gì về Phật đạo, nhưng mà cuối cùng họ gặp người hộ niệm, họ chỉ điểm từng chút người Đức mà niệm A Di Đà Phật giống như Việt Nam, người Pháp mà lại niệm A Di Đà Phật giống hệt như Việt Nam, người ta ra đi để lại thổi đức bất khả tư nghị, làm cho những người mà Âu Châu người ta mới ngỡ ngàng ra. Chính vì vậy mà hôm tháng 8 vừa rồi, chính ông thị trưởng tại cái thành phố Tao Khang đứng ra tổ chức cùng với Việt Nam tổ chức để cho người ta mình phổ biến về phương pháp hộ niệm. Rõ ràng là bất khả tư nghị. Cho nên mong chư vị mới nhớ, khi mà mình nghĩ đường thoát vòng sanh tử luân hồi, thì trong cái thời chánh pháp Đức Thế Tôn nói như thế này: chỉ cần một người mà gìn giữ giới luật cho đầy đủ nghiêm minh, tu hành đủ giải thoát, đến cái thời tượng pháp, những người thực hiện phương pháp thiền định có thể giải thoát, thoát vòng sanh tử. Đến cái thời mà pháp này chỉ còn phương pháp niệm Phật mới giúp cho một con người trong thời này vượt qua sanh tử luân hồi đắc đạo. Nhưng mà đến bây giờ chư tổ nói rằng là niệm Phật mà không hộ niệm, không trợ duyên cho họ trước những giây phút ra đi, thì người niệm Phật 1.000 người nhiều lắm chỉ cần 2 người, 3 người, 4 người, 5 người sắp chút cỡ đó được phước phần vãng sanh. Còn 995 người kia vẫn còn là bấp bênh vô cùng, khó khăn vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì càng về sau cái nghiệp chứng nên càng lớn, quan gia trái chủ càng nhiều, và vọng tưởng của chúng ta cũng quá ư là mạnh mẽ. Lúc tỉnh táo thế này, chúng ta có thể niệm Phật leo lẻo, niệm Phật tướng là thành tâm, niệm Phật tướng là nhất tâm, niệm Phật tướng là ngôn lành. Nhưng khi ngã một cơn bệnh xuống thì tất cả tinh thần niệm Phật tan biến mất hết. Tất cả những cảnh khốn ập tới làm cho người niệm Phật hoàn toàn không còn là người niệm Phật nữa, mà là người sợ chết, mà là người sợ bệnh, mà là những người thương con nhớ cái, là những người niệm làm sao cho công danh sự nghiệp gì đó, đủ thứ. Cho nên tất cả những cái đó nó làm cho coi là cái pháp, đại pháp cứu tinh của Đức Thế Tôn là pháp niệm Phật trở nên yếu đi. Mong như vậy hiểu được như vậy, chúng ta bắt đầu hãy cố gắng nghiên cứu, tức là phải nghiên cứu pháp hộ niệm cho thật là nhiều. Mong chư vị hãy nghiên cứu đi, rồi chư vị sẽ phát hiện ra thực sự phương pháp gọi là thấp nhất này, cụ thể nhất này, ngồi trước người bệnh niệm A-di-đà Phật như ta không phải đơn giản đâu. Tại vì nếu mà đơn giản, nếu mà dễ dàng, nếu mà thoải mái quá thì không thể nào mà một cái phương pháp nhỏ nhặt thế này có thể cứ một người phàm phu tục tử tội trước sâu nặng ra đi, để lại thân tướng bất khả tư nghị. Chính vì ông này đã gặp những người ngày ra đi hương thơm để lại, chính vì ông này đã tận mắt thấy những người ra đi ngày đó cả cái vườn hoa tự nhiên nở trắng lên cả. Thực sự có những chuyện như vậy. Tại sao vậy? Tại vì xin thưa với chư vị, đại pháp của Đức Thế Tôn dồn lại cho chúng ta trong cái thời mà pháp này để cứu độ chúng sanh là trong câu A Di Đà Phật. Làm sao chúng ta dạy cho một người niệm được câu A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh, thực sự phát nguyện vãng sanh, thì người đó sẽ được vãng sanh. Nếu chúng ta lơ là, cứ nghĩ rằng là người đó 20 năm niệm Phật rồi là chắc chắn người ta được vãng sanh, không phải. 20 năm niệm Phật rồi nhưng mà trước giờ phút ra đi họ niệm Phật không được, 20 năm họ nguyện vãng sanh nhưng mà cái giờ phút ra đi họ nguyện không được, 20 năm trường qua người ta niệm Phật, người ta tín tâm gì dối lắm nhưng lúc nào chúng tín tâm bay mất hết. Chỉ có những người tỉnh táo như những người chưa có bệnh ngồi trước người bệnh đó mới giúp cho họ trở lại 3 món tư lương một cách cụ thể, nhờ vậy mà người ta vãng sanh. Mong chư vị cố gắng hãy bỏ thêm chút thời gian nghiên cứu lại hộ niệm, thì tự nhiên chư vị sẽ có khả năng cứu người trong tầm tay chúng ta, mà cứu người tức là cứu ta vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin chân thành tri ân cư sĩ đã thường đi hướng dẫn Phật tử đồng tu chư y giáo tu hành.
A Di Đà Phật.
Phật bên người đâu xót xa bao nỗi lo, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên. về với nơi.